Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Về đâu khi chúng con còn lạc lối? Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Về đây người cứu vớt chúng con.
Chúng ta niệm Phật cầu gia vị.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào các vị pháp sư, các vị đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ chiều nay. A Di Đà Phật.
Welcome all the disciples for today to enter into this lecture
room. Chiều nay chúng ta sẽ nói với đề tài về bốn ân.
This afternoon we will talk about the four thanksgivings.
Trong Phật pháp chúng ta thì Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải mỗi người đều phải nhớ bốn ân nặng.
In Buddhism, Buddha teaches us that we need to remember the four great thanks.
Ân thứ nhất là ân Phật.
The first is the thanks to Buddhas.
Vì trên thế gian này tất cả con người trên thế gian này không ai hơn Phật.
In this world, nobody is greater than Buddha.
Hai những vị sáng tạo ra các tôn giáo như là Thiên Chúa hay là Đức Thánh bên của Hồi giáo.
Even the leaders of great religions.
Vì tất cả các ngài đến thế gian là đều là đem muốn đem cái tình yêu thương đến cho nhân loại.
Because they want to bring the love for the people.
Mong cho nhân loại đều được hạnh phúc, được an lạc.
Hoping the people will find happiness and peace.
Thí dụ như Phật thì nói về từ bi.
Buddha talk about compassion.
Thiên Chúa thì nói là thần ái thế nhân.
So Jesus Christ talk about universal love.
Còn bên Allah thì nói là Allah yêu thương tất cả muôn loài.
And in Muslim they talk about Allah loving all beings.
Cho nên tất cả các vị sáng tạo tôn giáo đều là những bậc đầy quyền năng, đầy trí tuệ.
So the one who leads the religion are the one full of wisdom.
Trong tất cả các tôn giáo không có sự chống trái.
So in all the religions,
chỉ vì những con người đi theo một tôn giáo nào đó lại định kiến chấp chặt ở một tôn giáo đó, lại đào thải một tôn giáo khác, đó là sai.
It's just people enter into a religion and they're attached to the religion, so they create a new religion.
Thí dụ như Hòa Thượng Tịnh Không đã từng mua một cái nhà thờ ở Úc Châu.
Just like Master Tịnh Không, he bought a church in.
Thì ở trên cái nhà thánh giá, ở trên nhà thờ vẫn để nguyên.
The church, he leave it the outside the same.
Đức Mẹ mang ra họ tôn trí ở bên ngoài sân thì ngài vẫn để nguyên.
He preserved the building structure.
Và ngày Giáng sinh thì ngài vẫn cho treo đèn kết hoa như là nhà thờ cũ đã làm những cái nghi thức mà cho mùa Giáng sinh.
And during Christmas he would still celebrate Christmas and let the disciples hang up the Christmas decorations.
Thì người dân bản địa họ mới thấy ngạc nhiên, họ đến hỏi.
So the people who live in the area are very shocked, so they went to ask him.
Nói nơi đây đã có Phật giáo đã mua rồi mà tại sao lại còn hình thức y như là của Thiên Chúa ngày xưa vậy?
So they asked, this already Buddhists already bought it out. How come you still follow the traditions of the Christianity?
Thì ngài mới nói một câu mà phải nói là rất là vĩ đại.
So he said a very great saying.
Chúng tôi đến đây là để làm đẹp hơn những gì các vị có, chứ không phải thay đổi.
So he said, we came to make things more prettier, not to change them.
Làm đẹp hơn, chứ không phải thay đổi.
Not to change it.
À, cho nên có một số tín đồ công giáo,
so a lot of disciples of Christianity,
khi đến với Phật,
when they come to,
họ cảm thấy là rất là ngại.
So
thì nó đâu có sao đâu.
Feel nervous.
Chúng ta có thể là con của Chúa mà đệ tử của Phật cũng được mà.
So we can be the son of God and also the disciples of Buddha at the same time.
Mà khi chúng ta nói là con của Chúa mà đệ tử Phật thì mọi việc bình thường hết, chả có gì chướng ngại.
We are the son of God and the disciple of Buddha, then everything will be normal, will be fine. There's no problem.
Các vị thấy nếu chúng ta nhìn trên cái lăng kính như vậy thì tất cả tôn giáo đều là hài hòa,
then,
là bình đẳng.
Then there will be peace in between all the religions.
Cùng tồn tại, cùng phát triển.
We can exist together and develop together.
Mục đích lớn nhất là gì? Đem hạnh phúc đến cho nhân loại.
What is the biggest goal? Is to bring happiness to all the people.
Cái sự đấu tranh là gì? Có sự tranh giành hơn thua vì quyền lợi. Cho nên nó có sự đấu tranh.
Why is there fighting? Because people want the power.
Còn tất cả chúng ta chỉ vì một mục đích là hạnh phúc cho con người, cho mọi người.
Each one of us, we have the goal of making people, human beings happier.
Vậy thì nó không có sự đấu tranh.
If that is the goal of each one of us, then there is no fighting.
Nhà Phật chúng ta đề cao bốn ân nặng.
In Buddhism, there is four great thanks.
Ân thứ nhất là ân Phật.
The first great thanks is to Buddhas.
Ân thứ hai là ân cha mẹ.
Number two is to our parents.
Ân thứ ba là ân thầy dạy bảo.
Number three is to our teachers to teach us.
Ân Phật, ân cha mẹ, ân thầy. Tứ chồng ân đó là ân quốc gia. Thứ là ân quốc gia.
Is the thanks to our country.
Đúng. Mình ở bất cứ một quốc gia nào, mình phải tuân thủ luật pháp của quốc gia đó.
So it doesn't matter which country we live in, we need to abide by the laws in that country.
Ở trong kinh An Lạc,
so in the sutra,
là kinh Phạm Giới, kinh Bồ Tát Giới dành cho hàng tại gia.
So it's for the one for the love of the Buddhists.
Thì Phật có nói một hai điều.
So Buddha have said two things to us.
Không được trốn thuế.
We cannot cheat the taxes.
Không được phạm pháp luật.
And we cannot break the laws.
Và trong kinh Phạm Võng là kinh Bồ Tát Giới dành cho người xuất gia.
And another sutra for those who are cultivating.
Phật mới nói là không được làm giặc quốc gia.
So we cannot make this country.
Điều thứ hai là không được nói xấu lãnh đạo tổ quốc.
And we cannot speak bad about the leaders of our country.
Thì các vị thấy cách đây 2500 năm rồi.
So in the past 2500 years,
mà Đức Phật đã hết sức cẩn thận như vậy.
The Buddha was very careful in even these details.
Hàng đệ tử Phật ở bất cứ một quốc gia nào đều phải tuân thủ như vậy.
So any disciples of the Buddha need to follow in these teachings.
Nếu vi phạm những điều luật đó là người đệ tử đó Phật đó, đệ tử đó đã phạm giới.
So if they break in these laws, that means they are breaking the disciplines in Buddhism.
Hàng ngày chúng ta tụng kinh có câu là trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba được. Hàng ngày chúng ta tụng kinh ta đọc là trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Bốn ơn nặng là vừa nói đó.
So there's four great things, and underneath there is
ba đường là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh.
Three roads.
Đó. Hàng ngày chúng ta đều đọc mà.
Every day we are reading these words.
Mà ta đọc xuống mà ta không biết ân nặng là gì.
We read these words, but we don't.
Không thể bị không thể hiện bằng hành động.
And we don't put it into practice.
Không thể hiện bằng hành động. Hôm nay đó là một góc nhỏ hành động đó.
So today is the next step we need to put into practice.
Thật sự hôm nay chúng ta đã giải tỏa rất nhiều những cái ẩn khuất ở trong lòng của những đứa con.
So today we share a lot of our feelings as a child.
Hồi nãy hai mẹ con của cái cô mà ở Ohio đó.
So earlier there was a mother and a daughter.
Cô dẫn đi là một đứa bất hiếu vô nghì.
So she feels like she was very.
Nhưng mà dẫn trở về là một đứa con của bằng ngoan hiền.
But she wants to come and become a good obedient child.
Tại vì mấy ngày nữa gần tôi biết. không một thái độ, tỏ một thái độ nào kính trọng mẹ, coi mẹ như là một người hầu. Nhưng bây giờ hồi nãy nó mới thật sự nó ôm mẹ đó. Nó ngồi lúc nào nó quấn mít bên mẹ đó. Đó, thì chỉ là hôm nay chúng ta chỉ biểu diễn một chút về cái hành động hiếu đạo, hiếu thảo, sự tri ân báo ân. Hằng ngày cứ đọc đầy miệng là trên đền bốn ơn nặng, sinh hại sống trong thế giới biết ân, mà chẳng biết là biết ân để như mình thể hiện bằng như thế nào. Nếu mình nói mình nhớ ơn Phật,
if we say that we know that,
thì mình phải làm đúng những gì Phật dạy.
Then we need to follow the teachings of Buddha.
Mình nhớ ơn cha mẹ thì mình phải vâng lời cha mẹ dạy.
Mình nhớ
ơn thầy.
If we remember the favors
thì mình phải thực tiễn những gì thầy dạy.
We need to put into practice of the teachings of the teachers.
Thầy thì có hai hạng thầy.
There's two kinds of teachers.
Thầy xuất gia,
the teachers
xuất thế gian, và tại thế gian.
And the one who is still in the mortal world.
Những việc thầy dạy mình những cái đạo lý.
So the teachings of the teachers.
Để mình thăng qua cuộc sống này hơn.
Is to make us our life better.
Và những người thầy ở trường học.
And the teachers
dạy mình những kiến thức.
Teaching us knowledge.
Dạy mình kỹ năng.
So we can have more talent.
Để mình tìm ra cái nghề nghiệp để mình sống.
So we can find a good job for us to survive.
Thì hai vị thầy đó mình đều phải kính trọng như nhau.
So these two kinds of teachers we need to respect them equally.
Ngày xưa có hai người được gọi tên của mình.
There's two people who called our name.
Đó là cha mẹ.
One is our parents.
Người thứ hai là vị thầy.
The
những vị thầy.
One is our teachers.
Đó là nãy giờ nói ơn tổ quốc và ơn thầy, đó ơn Phật và ơn thầy. Bây giờ nếu mình ơn tổ quốc thì sao?
So how about giving thanks to our country?
Là một công dân của một bất cứ một tổ quốc gia nào đều phải trung thành.
So it doesn't matter which country you live in, you got to be loyal.
Làm trách nhiệm, làm tận trách nhiệm của một công dân của một tổ quốc đó.
You have to do your duties as a citizen of that country.
Nó cho nên các vị thấy Phật giáo đi bất cứ một quốc gia nào đều được hoan nghênh.
So that's why Buddhism is welcome in any country around the world.
Và ơn thứ tư là ơn cha mẹ.
And the favors to our parents are great.
Như hồi nào hồi sáng có một cái vị người Mỹ đó.
This morning there was an American.
Thì ông nói bất cứ một dân tộc nào cũng có cha mẹ.
He said any ethnic group all have their parents.
Những tình cảm khác có thể tìm được, nhưng mà chỉ có tình cảm cha mẹ nếu mất đi thì họ vĩnh viễn không thể tìm được.
So any kind of relationship we can find, but if we lose our parents, we can never find it back.
Thí dụ vợ thì cũng có thể vợ mất đi.
So
thì có thể tìm người vợ khác.
Wife, if you lose your wife, you can find a new wife.
Chồng, nếu chồng mất đi thì cũng có thể tìm người chồng khác.
If you lose your husband, you can find a new husband.
Nhưng mẹ cha mẹ mất đi thì vĩnh viễn không thể tìm được người chứ cha mẹ của mình.
Your parents pass away, you can never find a new parent.
Đề tài giảng chiều nay là đề tài giảng xuyên quốc gia. Hôm nay thì rất chiều nay chắc người cần dịch tiếng Anh thì ít lắm, nhưng mà mình vẫn dịch tiếng Anh để cho ở đây thấy có ông Mỹ ngồi đây. Hình như là chiều nay dành cho mình Anh đó.
So today the translation is reserved for you.
Ở đây người Việt tài hiểu tiếng Việt hết rồi, phải dịch tiếng Anh cho mình quên không? Cho nên là mình thấy tình cảm gia đình nó phải có một sự gắn kết với nhau.
So in a family, this relationship, there has to be a connection.
Nếu mình tu hành mà trong cuộc đời này mình không có hạnh phúc,
if in our cultivation,
không có một sự đầm ấm yêu thương của một gia đình,
we don't have the love of a family,
thì thật ra mình tu để làm gì?
Then what is the purpose of our cultivation?
Tôi hay từng nói sống ở trong đạo giải thoát mà không giải thoát.
So we cultivate in the, but we cannot find our liberation.
Sống trong đạo an vui mà không được an vui.
If we cannot find happiness in the Tao,
vậy mình tu hành mình tìm cầu cái gì?
Then what's the point of our cultivation?
Mình tu hành mình ít nhất mình cũng phải tạo được cái thế giới cực lạc ở ngay cái cõi đời này.
Because in our cultivation we need to find the happiness right here in this life of ours.
Thì tương lai thế giới cực lạc ở phương Tây mình mới có được chứ.
Then in the future in the pure land then we will have happiness there.
Có nhiều người nói chán ta bà này quá, tôi phải đi về cực lạc.
So a lot of people
không được đâu.
They want to go into the happy land, but this is not possible.
Nếu ta bà này mày không tịnh quá được thì không thể tịnh quá được thế giới cực lạc.
If you can't purify yourself here in this mortal world, then
cái điều này cực kỳ, cái điều này là cực kỳ quan trọng.
In the pure land, this is a very important point.
Mình nói, tôi hay thường nói, không phải mà không thể nào mình ra đi rồi mình để lại trần gian này một một cái mớ mà gọi là hỗn độn bầy nhầy này được.
We can't leave the chaos here in this world.
Ít nhất mình ra đi thì ở thế gian này còn lại là một những người còn lại và những người tốt.
Because in this world, the ones who are left are a lot of good people.
Tại vì mình là Phật Bồ Tát, tương lai mình là một Phật Bồ Tát thì ít nhất tại gia đình mình cũng phải là Phật Bồ Tát để mình hóa độ được họ trước cho lại.
So in the future, we want to become a Buddha, but today in our family we need to be the Buddha to teach our family.
Chứ đừng lầm tưởng rằng ôi cha bà này chán quá rồi thôi về cực lạc ở cho nó sướng. Những người có tâm niệm đó thì không thể giảng sanh được. Hòa Thượng Tịnh Không nói hải quan của thế giới cực lạc rất là nghiêm khắc.
Master Tịnh Không says the qualification to enter Pure Land is very strict.
Muốn vào được thế giới cực lạc là phải thanh tịnh.
If you want to enter into the land of the pure land, you have to have a pure heart.
Không thanh tịnh thì không vào được cái hải quan của cực lạc.
If you are not pure, then you will not enter into the gate of the pure land.
Cho nên chúng ta phải đặc biệt chú ý vấn đề này.
So that's why we need to pay attention closely to this point.
Có nhiều người tại sao niệm Phật cả đời mà không có thành tựu?
Why some people cultivate their whole life but they don't find any achievements?
Là vì họ không biết tịnh hóa thân tâm của họ.
Because they don't purify their mind, body and spirit.
Không biết cải tạo hoàn cảnh hiện thực của họ.
They don't know how to change the situation of their life.
Vợ chồng cũng là Bồ Tát đó với nhau vậy.
Husband and wife, they're Buddhas together.
Mẹ con cũng là Bồ Tát đối với nhau vậy.
So children and parents are also Buddhas.
Đúng không?
To each other.
Chứ đâu chờ một ngày nào đó về cực lạc mới gặp được Phật Bồ Tát.
So don't think that we need to go to the pure land and then we'll find Buddha.
Tất cả chung quanh mình làm sao mình phải tịnh hóa được?
If we can purify all things that are around us, all the people around us.
Mình thay đổi hoàn cảnh ô nhiễm này.
We can change the
trở thành một hoàn cảnh thanh tịnh.
To become the pure environment, the peaceful environment.
Hóa giải cái những cái hoàn cảnh bất bình.
We can
thành một hoàn cảnh
chaos,
an lạc thanh tịnh
to bring it to happiness and peace.
Mà năng lực đó mình làm được ở thế gian này rồi thì thế giới cực lạc mình đi rất dễ dàng. Chứ không chỉ niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật suông mà có thể giảng sanh được đâu nghe.
So it's not just repeating the words A Di Đà Phật and then we can return back to the pure land.
Bởi Hòa Thượng nói
Master says,
danh hiệu Phật có thể gián đoạn,
the name of Buddha can,
nhưng cái tâm Phật không được gián đoạn. Muốn làm Phật thì phải có cái tâm Phật chứ.
If we want to become Buddha, we have to have the heart of the Buddha.
Mà tâm Phật không gián đoạn thì người đó mới dẫn sanh được.
The people who not end the Buddha's nature, then that person will enter to the pure land.
Các vị có hiểu đoạn này không nhỉ?
Can you understand this point?
Cứ nghĩ rằng một niệm Phật một ngày 8 tiếng.
So if we think that if we repeat the name of the Buddha.
Hoặc là một tháng niệm Phật 30 ngày.
Or for 30 days in a month.
Nhưng mà tâm mình hoàn toàn không thay đổi.
But in our heart, in our nature, it's not changed at all.
Không tịnh hóa thân tâm.
We don't purify our mind and our spirit.
Không chuyển đổi đi cái tập khí phiền não xấu ác ở chính mình.
And we don't get rid of our bad nature.
Thành những cái thói quen, những tập khí tốt.
And to cultivate the good habits and the
good. Ví dụ như hàng ngày chúng ta chỉ biết ta và gia đình của ta.
And every day we only think about ourselves and our own family.
Trong khi Phật Bồ Tát là luôn luôn nghĩ đến tất cả chúng sanh. Hạnh phúc của chúng sanh là hạnh phúc của chính mình.
are always thinking about the happiness of the people. The happiness of the people is the happiness of yourself.
Mà các vị nên nhớ nha, chúng sanh đây không phải là không phân, chúng duyên hòa hợp sanh ra hiện tượng. Nghĩa tất cả cái hiện tượng tụ hợp thành hiện tượng gọi là chúng sanh.
So any manifestation, any vision,
nó không phân biệt một quốc gia nào cả.
So they don't differentiate between any country, any nationality.
Cho nên Phật Bồ Tát có danh hiệu là gì? Vô duyên đại từ, lòng tịnh là lòng từ bi không có nguyên do.
So there's a way to call the Buddha is their love, it has no reason.
Mà Phật Bồ Tát có một danh hiệu nữa là vô địch nhân lạc, Phật Bồ Tát không có một kẻ thù.
And there's also another way to call the Buddha is the Buddha has no enemies.
Cho dù chúng sanh có thù ghét ngài thì ngài vẫn yêu thương.
Even if the people hate the Buddhas, Buddha will still love the people.
Vậy thì mình là người học Phật, mình cũng phải có cái tính đó.
So we learn from the Buddhas, we also have to have this mentality.
Phật tử là đệ tử Phật, là con Phật, phải làm giống như Phật vậy.
So the disciples of the Buddha are like the child of Buddha, so we need to do and follow in the examples of the Buddhas.
Cũng giống người, giống như con sư tử, giống như một con sư tử mẹ và một đàn sư tử con.
Just like a tiger and the children of the tigers.
À, thì con sư tử mẹ đi cái tướng làm sao?
So however the mother tiger walks.
Nó kêu, nó gấm lồng lên, nó một cái giọng nó như thế nào?
How the tiger roars.
Đó. Không thể nào mà con sư tử mà nó đi giống như con heo.
Rồi nó way that the baby tiger will walk like
rồi nó kêu lên, nó kêu giống ác như con heo gì được, đâu được.
Like a pig.
Đệ tử Phật cũng vậy,
the disciples
phải làm giống như Phật.
Have to be like this, have to be and follow in the examples of the Buddhas.
Có người hỏi tôi rằng thầy ơi, phải làm thế nào để làm được Bồ Tát?
So some people ask master, what can I do? What do I need to do to be like?
Làm Bồ Tát là làm những gì mà đừng làm gì chúng sanh làm Bồ Tát.
So whatever the common people do, we don't do. Then this is what the Buddhas do.
Bồ Tát thì không có tham ăn tham ngủ, không có tham danh tham lợi, tài sắc danh thực thì đều xa lìa hết.
So the Buddha have no desire of the human world.
Còn chúng sanh là gì? Chúng sanh là đầy đủ tất cả những tập khí xấu.
But the common people have all the bad habits.
Giữ chặt những cái tập khí xấu đó.
And they keep on holding very tight onto their bad habits.
Thí dụ tham.
For example, greed.
Hầu như là không thể bỏ được cái tham.
Almost nobody can.
Không tham lớn thì cũng tham nhỏ.
Even if they're not greedy about big things, they'll be greedy about little things.
Không tham tiền nữa, bây giờ cũng lại tham Phật pháp.
If they're not greedy about money, then they're greedy about the teachings of Buddha.
Mà nên nhớ rằng Phật dạy rất là kỹ nha.
But Buddha teaches very carefully.
Cần tu giới định tuệ.
We need to make the disciplines and the wisdom.
Diệt trừ tham sân si.
Get rid of anger, ignorance, and desires.
Tham sân si, giới định tuệ dịch luôn hả? Hay vậy? Ông dịch thì giỏi à. Mình phải nhớ một mà gọi cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si.
So we need to cultivate our wisdom and the discipline.
Đó là tổng cương lĩnh.
Bring anger and ignorance.
Tổng nguyên tắc của nhà Phật chúng ta.
So this is the foundation and the principles of the Buddhists.
Nếu ai không làm việc đó
this,
thì chưa phải là đệ tử Phật.
Then we are not the disciple of Buddha.
Và một điều nữa ta cần phải chú ý,
that we need to pay attention to.
Hòa Thượng Tịnh Không nói,
so Master Tịnh Không said,
muốn làm Phật thì trước tiên phải làm con người tốt.
If we want to become Buddha, first we need to be a good person.
Mà muốn giảng sanh thế giới cực lạc,
if we want to enter into the pure land of happiness,
thì phải buông nhẹ tất cả những cái thú vui thường tình ở thế gian này.
We have to take lightly and let go of all the joy and fun of this world.
Những tham muốn ở thế gian này.
All the greed and desires of this world.
Thì mới có giảng sanh được.
Then we can enter into the land of bliss.
Chẳng hạn như bây giờ đó ha, Ngày mai giảng sanh ok.
For example, if you say tomorrow I want to enter into a land of bliss, liberate myself.
Giống như hôm nay chúng ta ngồi đây.
Just like we're sitting here today.
Thôi tạm biệt nhé, mai tôi đi.
Okay, bye. I'm going to leave tomorrow.
Đó, cái tâm trạng nó phải như vậy.
Your attitude have to be like this.
Nhưng mà có một điều mình phải cần nhớ nữa.
But there's also one more point that we need to pay attention to.
Thí dụ mình đi Việt Nam.
For example, today we go to Vietnam.
Hay mình đi Canada gần đây.
Or we go to Canada.
Mình phải chuẩn bị hành lý.
We have to prepare our luggage.
Đúng không?
Isn't that correct?
Nhưng mình chuẩn bị cho cái ngày mà mình ra đi đó là một ngày chết đó.
For the day is the day of our death.
Nhà Phật mà những người chúng ta gọi là nhà ngày giảng sanh đó.
So in the Buddhist place they call it the house of liberation.
Thì mình đã chuẩn bị gì?
What are we preparing for?
Mình đã chuẩn bị gì chưa?
Did we prepare anything?
Những người không có chuẩn bị cho nên họ
didn't prepare.
Họ thấy rất là ngỡ ngàng, rất bàng hoàng với cái chết.
So they're very nervous and scared about their death.
Thật ra cái chết nó cũng rất là bình thường.
But the death is very common.
Thì tại vì tất cả có người có mặt thế gian này các vị, thế có ai tránh được cái chết không?
Does any person who exists in this world, can anybody run away from death?
Hả? Các vị thấy có ai tránh được cái chết không?
Can anybody avoid dying?
Mà phải sợ.
Why do we need to be scared?
Nó là một định luật vô thường mà Phật luôn nhắc nhở chúng ta là phải nhớ.
That is a principle that the Buddha keep on reminding us to remember.
Ta có mặt trên thế gian này, những cái ngày tháng còn lại trên thế gian này là phải biết trân trọng nó.
So how many days left we have in this world, we need to cherish it.
Phải biết áp dụng nó.
We need to make good use of it.
Phải biết lợi dụng cái thời gian đó.
We need to use this time
để mà làm việc tốt.
To do the good deeds.
Mà Hòa Thượng thường nói một câu là có một ngày, xin hãy một ngày
Master says, if there's still one day,
yêu thương,
then we still have one day to love.
Nỗ lực vì mọi người.
Work hard for others.
Trong tất cả các tôn giáo,
so in any religion,
đều gọi là đạo.
It's talking about the Tao.
Mà đạo là gì? Đạo là con đường.
What is the Tao? Tao is a road.
À, con đường, thí dụ như mình muốn đi Canada thì có con đường ở trên Google thì chỉ mình đi con đường gần nhất.
For example, if you want to go to Canada, if we search on Google, there will be a road to go to Canada.
Chúng ta muốn đến con đường của nhà Phật.
If we want to enter into the door of Buddha,
thì chúng ta phải áp dụng cái con đường mà Phật đã dạy chúng ta.
We need to use the road, the direction that Buddha has given to us.
Đức Phật cũng giống như một cái Google thôi.
So Buddha is just like Google.
Còn chúng đi hay không, đến nơi được hay không, chúng ta phải nỗ lực.
But if we can make it to our destination or not, it depends on how much effort we put into it.
Phật nói một câu hết sức là rõ ràng.
So Buddha explained to us in the most clearest detail.
Trên con đường giải thoát.
For the road to liberation.
Ta chỉ là kẻ dẫn đường.
I am only your guide.
Đi đến được nơi đến hay không là các con phải tự nỗ lực mà đi.
This depends on your effort.
Các con phải tự nỗ lực mà đi.
You have to go and do it yourself.
Rất rõ ràng đúng không?
He speaks to us very clearly.
Đâu có mê tín, đâu có thần quyền, đâu có nương cậy đâu.
Superstitious.
Trước đây Hòa Thượng Tịnh Không nói một câu mà tôi cũng hết sức là ngạc nhiên.
So Master Tịnh Không said something that made this master very shocked.
Thập đạo vô thần.
The true Tao.
Mười cõi này chẳng có một vị thần nào.
Mười cõi là lục ngũ trời.
The ten realms.
Không có một vị thần nào quyết định mình đi đâu.
There's in the ten realms, there's not one person who can decide where they're going to go.
Mà mình mới là chính là mình là một vị thần tối cao.
And we gotta see ourselves like a deity.
Để quyết định mình đi về đâu.
To decide where we're gonna end up.
Thí dụ chúng ta muốn đi Canada thì chúng ta phải đi tự đi chứ làm sao ngồi đây mà mình tự nhiên mình đến Canada được.
For example, today we want to go to Canada. If we just sit here, how will we make it to Canada?
Muốn trở về Việt Nam thì phải đặt vé đi Việt Nam chứ đâu có tự nhiên mà đến Việt Nam được.
If we want to go to Vietnam, we have to buy our tickets to go to Vietnam. There's no way we can sit here and end up in Vietnam.
Vậy thì chúng ta muốn về cực lạc thì ta phải làm đúng nguyên lý nguyên tắc mà Phật đã dạy chúng ta.
So if we want to enter into the land of bliss, we need to follow the principles and get there.
Còn nếu không làm đúng nguyên lý nguyên tắc thì đi vào địa ngục.
And we don't follow the truth and the principles, we're going to end up in the underworld.
Công bằng đúng không?
That's fair or not?
À, cái gì thấy có công bằng không?
Is it fair or not?
Có nghĩa mình phải tự nỗ lực, tất cả chúng ta đều là những người phải tự nỗ lực hết.
So everybody here, we have to work hard and we have to keep
fighting. Cho nên đệ tử nhà Phật là không bao giờ cầu xin.
So that's why the disciples of Buddhism never sit there and just pray.
Các vị mà đi chùa mà các vị cầu xin ban phước hay là cầu tai qua nạn khổ đó là sai lầm.
And pray for wealth and health and happiness. This is wrong.
Đức Phật nói muốn có tiền tài thì phải bố thí tiền tài.
So Buddha teach us, if we want wealth, we want money, we need to donate wealth and donate money.
Mà muốn có thông minh trí tuệ á, thì phải dạy người ta, đem cái thông minh trí tuệ truyền đạt cho người ta.
If we want to be smart, if we want wisdom, we have to take our smartness and wisdom and share it to others.
Mình muốn khỏe mạnh sống lâu á, thì mình phải bố thí vô úy, là bố thí cái an lành cho người khác.
If we want to be healthy, we need to go out to the volunteer work to bring people the health and the happiness.
Cái bố thí tốt, cái vô úy là tốt nhất là gì? Là cái ăn ăn trường chay là tốt nhất.
What is the best volunteer work is to eat full-time vegetarian.
Nói các vị thấy Hòa Thượng Tịnh Không năm nay 90, hơn 90 tuổi rồi.
You can see Master Tịnh Không is over 90 years old.
Đi họp ở Liên Hợp Quốc thì các tôn giáo bạn hỏi ngài uống cái thuốc gì mà ngài khỏe như vậy.
Đấy. Goes to the meetings with other religious meeting.
Ngài luyện cái võ công gì mà ngài trẻ đẹp hoài vậy?
They ask him, what medicine do you take? How come you always look so young?
Ngài nói là ngài uống nước là nước máy của công ty, nước máy Đài Loan. Thải quan chứ lãi sợi.
He said he drank the water from a company in Taiwan called the natural water.
Đó, lúc đó là ngài đang ở Đài Loan, ngài nói tôi uống nước máy của công ty nước máy Đài Loan.
He said he drank the water of the machine from Taiwan.
Trường ăn chay thế thôi.
And eat vegetarian.
Không uống bất cứ một chất bổ dưỡng nào.
He doesn't eat any other medications or vitamins.
Còn luyện công hả? Hằng ngày lại Phật 300 đến 800 lại là luyện công. Mà thử các vị thử đi. Hằng ngày các vị lại Phật chừng tối trước khi ngủ lại Phật 100 lại. Sáng trước khi thức lại Phật 100 lại. Tôi bảo đảm các vị không có nhức lưng, nhức chân, nhức cẳng gì hết. Nhức vai vậy. Nói lại Phật thì thật ra lại Phật dừng dài lại nó lười biếng.
If we pray for a long time, it's just we feel a little lazy, that's all.
Hả? Thử đi.
Bow.
Trên người tôi các vị biết bây giờ không có chỗ nào nhất hết trơn.
So you see Master, he doesn't feel any sore or ache around his body.
Tôi giảng sáng giảng chiều, tôi hỏi tôi có mệt, tôi chẳng có thấy mệt, nó mệt chứ.
Lecture in the morning, in the afternoon.
À, trưa nay tôi cũng đâu có ngủ gì đâu, nằm tí xíu.
And he didn't take any afternoon nap.
Đó, thì mỗi sáng là phải lại 100, 200 lại. Đó, bây giờ mình mấy không có chỗ nào nhất cái chân. Đó là cái phương pháp dưỡng sinh tốt nhất. Chứ để nhức mới nghe nhức mỏi chút chạy đi kiếm thuốc uống. Đâu cần thiết đâu. Trong cái cơ thể chúng ta nó có cái khả năng tái tạo, khả năng phục hồi.
Our health, our body has ability to rejuvenate itself.
Nhất là tại sao đó có gì biết không?
Especially what?
Vì nó không thông.
Because there's no
nó không thông. Nó nhất tắc chỗ nào đó. Cho nên chúng ta cứ lại Phật là nó là một cái môn võ công cao nhất luôn.
So when we bow, this is the way to open up our channels and let it circulate. This is the highest level of kung fu.
Hôm trước tôi dạy mấy cái ông thầy giáo lại, ông nói, ôi sao thầy lại Phật giống như võ sư vậy, tập võ vậy.
The last time he taught a teacher, a martial arts teacher.
Lại Phật biết như thành ra là võ công chứ sao?
He said that bowing is like a kung fu itself. And Master said, yes, bowing is a kung fu.
Đó là những cái mà tôi, những cái thưởng thức nhắc các vị đó.
So these are our experience that you want to share with everybody here.
Chúng ta tu hành
in our cultivation,
là phải biết điều thân, phải biết điều tâm.
we need to adjust our body and our mind.
Kiểm soát từng cái hành động cử chỉ của mình.
We need to pay attention to every action of ours, little action.
Mà nhất là các vị thấy nhà Phật chúng ta là gì? Đề cao cái thập thiện, mười thiện đó.
So in Buddhism we put priority in the ten goodness.
Ý là gì? Tham sân si.
Our consciousness is our greed, anger and ignorance.
Thân là sát, đạo, dâm, sắc sanh, trộm cắp,
is killing,
dâm dục,
killing and committing adultery.
Miệng là nói dối.
Our words is lying.
Nói lời hung ác.
Saying mean words.
Nói lời thiêu dệt là cái lời bóng bẩy đó.
Or exaggeration.
Nói lưỡi đôi chiều là nói qua bên đây nói người này tốt, qua bên đây nói người này tốt. Mười thiện nó mà không làm được tốt
we can't do these ten good deeds,
thì làm sao về cực lạc?
Then how can we enter into the pure land?
Thế gian này người tốt còn không được.
If we can't do the good in this world,
thì làm sao làm với thế giới cực lạc được?
How can we be good in the pure land?
Tôi hay nói một cách hết sức là người ta nghe người ta rất là buồn lòng.
So sometimes master speak, people feel very sad.
Như chúng ta đây mà giảng sanh cực lạc, cái loạn cái thế giới cực lạc của Phật. Như mình mà giảng sanh, tôi nói bây giờ bà biết mà nếu mà như mình mà giảng sanh thì chắc loạn thế giới cực lạc của Phật.
People like us can enter into the pure land, then the pure land would be in chaos.
Hành nghi của tam nghiệp không chuẩn, không tốt.
Actions is not righteous.
Những khởi tâm động niệm của chúng ta đều là ô nhiễm.
Even our thinking, our thoughts, they're polluted.
Mà về cực lạc thì thật sự là ô nhiễm thế giới cực lạc.
So if we enter into the pure land, we will pollute the pure land.
Thật ra chúng không phải chúng ta không có khả năng làm.
It's not that we don't have the ability to do it.
Mà vì chúng ta không muốn làm.
It's just we don't want to do it.
Cuộc đời này mà không có tham cái tự nhiên nó chán lắm.
In this world, if we don't have greed,
nó không có, nó không có giận hờn một chút, có thấy nó không có thú vị. Phải giận hờn một tí, phải buồn vui thương ghét một tí nó mới thi vị. Chứ con người sống mà không có buồn vui thương ghét tự nhiên nó chán quá à, nó gọi là nó tan nhạt quá. Nhưng mà đâu có ngờ rằng những cái buồn vui thương ghét là nó trói chặt mình ở trong cái. Thứ nhất là tâm mình đã không an lạc
rồi.
Mình thấy những người mà như Phật Bồ Tát, hình ảnh Phật Bồ Tát lúc nào cũng tròn xoe chứ. Mặt lúc nào cũng tươi rối. Đâu phải là cố tình đâu, mà những con người làm xa lìa được tất cả những cái buồn vui thương ghét.
But if people can separate themselves from their sadness, anger,
thì tự khác sẽ được như vậy.
Then they will also be like that, like the Buddha.
Cũng giống như hồi sáng tôi nói Phật giáo.
Just like in the morning I mentioned Buddhism.
Hai chữ Phật là giáo.
So there's two things.
Giáo là giáo dục.
Buddha and teachings.
Phật là chỉ cho người hoàn thiện.
Buddha is leading people to do the good deeds.
Mà ai mà làm tốt như Phật vậy đó,
who can do
hoàn thiện
Buddha
vậy đó, thì tất cả đều là Phật.
And kind like Buddha, then everybody is a Buddha.
Thì năng lực của mỗi chúng ta đều đủ như nhau.
Each one of us have this ability.
Lục tổ quay đang là một người đóng củi.
So the Buddha, the sixth patriarch in Buddhism, he was a woodcutter.
Thì ngài sau khi chứng ngộ, ngài nói ô, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ.
After he became enlightened, then he said, oh, I never knew that my original nature already has everything inside it.
Hiểu không? Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Nó hiểu không? Mà sao con chạy vậy? Quá hay phải không? Wow, dịch quá hay phải không? Nhìn cho chào hỏi tay đi chứ. Quá hay, đúng rồi. Nào ngờ tự tánh năng sanh dạng pháp.
So whoever knew that inside our original nature already exists all the dharma.
Có nghĩa là chúng ta ở trong tự tánh chúng ta vốn chẳng đầy đủ.
That means that inside our original nature already exists everything that we need.
Có tất cả những năng lực.
We have all the power and abilities inside of there.
Tôi không phải tự khen, nhưng mà các vị thấy tôi có học ra cái lớp nào đâu.
So I master never he's not praising himself. He never
tôi không có tốt nghiệp cái trường nào hết chứ.
High level schools. I didn't graduate from any school.
Sáng giờ các vị thấy tôi giảng, tôi có giờ có để một cái
morning, did you see me with
cái tờ giấy nào đâu. Nhưng mà sáng giảng khác như chiều nay giảng nó
so
nó hơi gọi là hàng lâm một tí. Hàng lắm có nghĩa là chuyên nghiệp đó.
Oh, very, very professional.
Là gì? Là gì? Là tự tánh của chúng ta.
This means that our original nature.
Mà muốn khai mở được cái trí tuệ vô sư, cái trí tuệ không cần thầy này,
if we want to open up this,
thì các tâm các vị phải thanh tịnh.
Then you need to be at peace, at ease.
Và nhớ là phải chân thành.
And you have to be sincere.
Cho nên tôi trước đây tôi có làm ba câu.
That's why there's three sayings.
Tận trách nhiệm.
So to fulfill your duties.
Sống chân thành.
Live sincerely.
Tâm thanh tịnh.
And your mind at peace.
Chín chữ nữa các vị về mà chiêm nghiệm xem.
So these nine words, you can go home.
Câu ba chữ, ba câu chín chữ này về mà chiêm nghiệm.
Three words, three sayings, nine words.
Tận trách nhiệm là như thế nào?
What does it mean to fulfill our duty?
Hồi nãy chưa đến giờ tôi có mặt đây trước rồi.
So when the time didn't start yet, I was already.
Đó là tận trách nhiệm.
This is fulfilling your duties.
Mà từ xưa đến giờ bất cứ một lớp học nào, một lớp dạy nào, tôi là người đi đến trước, chưa bao giờ là người đi trễ.
But any class, I was always the first one here. I never came here late.
Cho dù xa cỡ nào,
doesn't matter how far it was,
hay là mưa gió cỡ nào,
doesn't matter if it was raining.
Tôi dạy học mà học trò nói thầy ơi,
teaching,
sắp có bão thầy.
And somebody told me that there was a storm coming.
Tôi nói chừng nào mà có thông báo là nứt đất, xe đi qua không được, thì các vị tự nghĩ.
So he said that until the news says the roads are broken apart.
Còn nếu bão gió mưa kệ nó,
then you guys can take
tôi cũng sẽ đến.
But if the roads are not broken, I will still come to class.
Trừ khi nào nứt đất qua không được thì không cách nào thôi.
Thì tự nghĩ.
Thì đó, đó chính là tận trách nhiệm.
This is to fulfill your responsibility.
Đó là một cái phần thí dụ nhỏ thôi.
That's just a very small example.
Đúng luân tận phận mà Ngài Ấn Quang nói đó.
So there is a
là dốc cái trách nhiệm của mình.
That we need to do our best to fulfill our duties.
Chồng đối với vợ phải tận trách nhiệm.
So husband to the wife need to fulfill their.
Vợ đối với chồng phải tận trách nhiệm.
Wife to husband have to fulfill your duties.
Con đối với cha mẹ phải tận trách nhiệm.
Son to parents need to fulfill your.
Cha mẹ đối với con phải tận trách nhiệm.
Parents to children have to respond.
Bạn bè đối với bạn bè phải tận trách nhiệm.
Between friends and friends we need to do our utmost to fulfill our responsibility.
Một học trò đối với thầy cô giáo phải tận trách nhiệm.
The students to the teacher.
Thầy cô giáo đối với học trò phải tận trách nhiệm.
The teachers to the students need to fulfill their responsibilities.
Cái tự tận trách nhiệm này nó nhiều vai trò lắm.
So fulfilling your own responsibility, it has many colors.
Có nhiều người cứ nghĩ rằng, ô, tôi tận trách nhiệm rồi mà.
A lot of people think to themselves, I already did my best.
Tận là gì? Tận là vô cùng tận.
What does it mean to be tận? To do your utmost.
Rồi, cái thứ hai là sống chân thành.
The second one is to live sincerely.
Mình không phải chân thành với mọi người, mọi vật, mọi vai trò trong cuộc sống mình không.
We need to be earnest and sincere to anybody that come crosses our path.
Mà mình chân thành với mọi hoàn cảnh xung quanh của mình.
And we are sincere in every environment that we encounter.
Nãy như hôm trước tôi đi với Âu Ranh với Thiền Hạnh đó, ra ngoài vườn
thì a master went to Oregon.
Tôi ra ngoài vườn thấy cây cỏ không ai tưới chứ. Thầy trò cùng nhau tưới.
So the master went to water it.
Thầy trò cùng nhau tưới.
So the master and the disciples water the plants and the trees together.
Không phải là đồ của cây của người ta là nhà của người ta.
So
mà mình nghĩ rằng
their trees are their trees.
Cái cây hoa nó đẹp vậy mà để nó hết nước thì nó sẽ héo. nó làm cho hoàn cảnh xấu đi.
If the plants are not watered,
thì bây giờ mình tưới thì cây nó tươi lên làm hoàn cảnh đẹp hơn.
And the environment will not be beautiful. So we want to water it to make the environment look beautiful.
Thì đó là tâm gì?
What is this called?
Tâm Phật Bồ Tát.
This is the heart of the Buddhas.
Làm được cái tâm, làm được việc làm đó phải tập nhiều năm lắm.
So to be able to do like this, we need many years of training.
Chứ không phải dễ dàng mà một hai ngày mà làm được.
It's not something we can do in one or two days.
Rồi cuối cùng là gì? Thế thứ ba là tâm thanh tịnh.
And the third, what is this? The peace in our mind.
Làm thế nào để tâm thanh tịnh?
How can we find peace in our mind?
Cứ giữ chặt câu A Di Đà Phật là tâm thanh tịnh.
We keep the words A Di Đà Phật, we will mind will be peace.
Đừng nhớ đến tiền.
Don't think about money.
Đừng nhớ đến phiền não vọng tưởng.
Don't think about our delusions.
Đừng nhớ đến cái chuyện buồn phiền quá khứ.
And our stress and the history and what's past.
Con người của mình hay nhớ đến quá khứ lắm.
Our people, we like to think about the past.
Hối hận.
Regrets.
Rồi gì?
And what else?
Con người mình hay là hối hận à? Ôi trời ơi, tiếc quá. Đáng lẽ hôm đó mình đi thì hay quá. Giá như mà, giống như hôm nay mà giá như mà hôm nay không Canada không qua đây thì đâu có gặp buổi lễ này. Giá như mà hôm qua mà lười biếng lái xe đi qua đây thì đâu có gặp được cái buổi lễ này.
Oh, if we didn't drive here all the way from Canada, we won't come and meet this celebration here today.
Mai mà mình xiên một chút, hôm nay mình lại được như thế này.
Đó. Work a little harder so we can meet this encounter.
Cái con người của mình là luôn luôn sống trong phiền não, cái chỗ mà hối hận.
So people are always stressed about their regret.
Không xác quyết để mà làm mà cứ
aren't determined.
Khi cái sự việc nó qua rồi là luôn hối hận.
Only regret after things have passed.
Hoặc làm những gì nó quá lố rồi trở thành cũng hối hận đó.
Or they do something but they overdo it so they start to regret.
Cho nên muốn tâm muốn thanh tịnh là gì?
So if you want peace,
niệm Phật nhiều thì không có niệm thứ khác.
So when you only think about the Buddhas, then you won't have a second thought.
Thế các mình niệm nhiều thứ khác cũng có được lợi ích gì đâu. Nó gây cho mình phiền não nhiều gì đâu. Suốt một ngày mình phiền não là gì? Mình cứ niệm thứ khác.
So if we always worry about something, we think about something else.
Mà mình nhờ do cho dù bây giờ mình có niệm thứ khác, mình cũng không giải quyết được cái việc đó nữa.
But even if we think about something else, we won't be able to resolve it either.
Đúng không? Hằng ngày mình cứ tâm mình cứ chuyên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà đặc biệt khi mình niệm Phật mà thanh tâm thanh tịnh rồi,
if we can only think about the Buddha,
thì lại dễ dàng giải quyết được các sự việc khác.
Then it's very easy for us to resolve any other problem.
Thì tâm thanh tịnh sanh trí tuệ.
So having peace in your mind will give birth.
Mà từ có cái đã có trí tuệ thì dễ dàng giải quyết công việc.
When you have wisdom, you can resolve any situation in your life.
Mà giải quyết nó còn khoa học hơn nữa.
And your way of resolving it will be very scientific.
Còn ta đang phiền não, ta giải quyết sự việc.
If you have worries or you're stressed, then when you try to resolve something, you won't be able to do it.
Hôm trước ở bên Oregon,
the other day when I was in Oregon,
có cặp vợ chồng đó.
There was a couple.
Ha, cô đó đi mới đi pháp hội ở Anh về.
So one, the wife just came from England.
Thì chồng mới nói thôi em về Việt Nam này đi cúng tế tổ tiên.
They also went back to Vietnam to pray to their ancestors.
Bà nói không đi.
He said I don't want to go.
Ông điên lên cái ngày hôm sau đi ra ngoài quà cửa hàng á.
And the next day he went to
đem bia bia uống.
And drink some beer.
Uống xong thấy chưa thấm nữa, đi ghé qua quán rượu uống thêm 2-3 ly nữa.
So he wasn't drunk yet, so he went to the next shop to buy some more drinks.
Về tới nhà gặp vợ biết giận sao đè lên bóp cổng.
So after he went home, what did he do?
Đứa con nó thấy nó báo cảnh sát. Cảnh sát đến liền.
And the children called the police. Police came right away.
Nó buộc cái gì cái vòng ở dưới chân á.
He took the rope on the leg.
Cấm không được gần vợ, không gần nhà vợ. Cách nhà vợ chừng 50 mét là cái cảnh sát đó rồi.
Oh, he has a restraining order, so she didn't die. That was a bad translation.
Okay, thì sau khi mà xảy sự việc rồi thì người vợ mới đến tìm tôi là nói thầy ơi bây giờ có cách nào không?
So after she came to find master and asked him, is there any way to deal with this?
Tôi hỏi đã làm rồi, sai phạm rồi, bây giờ cảnh sát vào cuộc rồi, giờ cách nào bây giờ đây?
He said you already did it, you already committed it.
Đáng lẽ cái hài hòa nhau một chút, người này nhịn người kia một chút, người nọ nhịn người nhau một chút thì đâu có gì kỳ sách.
If you were to let go a little bit and not get so emotionally involved,
thì tôi nói thôi thì làm sao kêu ông xã đến gặp thầy.
So just tell your wife to come and see you.
Mà đặc biệt là ông xã gặp thầy thì ông bà xã mới đi mất đi chỗ khác, chứ còn mà ở đó nó reo lên là cảnh sát đến.
But they have to come at separate times because if the wife call the police, then the police will come.
Cho nên mấy lần mấy buổi mà thầy giảng bên đó là có mặt vợ thì không được có mặt chồng.
So when I came to Oregon to give lecture, it was either the wife would come or the husband would come. They could never come together.
Mình thấy không, đúng là cái tâm mà khi tâm bao trao, tâm không thanh tịnh thì nó sanh ra nhiều việc như vậy.
So when your mind is not at peace, it will bring about a lot of misfortunes.
Tôi nói bây giờ đang đại nghiệp nó đến rồi, thì làm sao ông phải phát cái đại nguyện.
So when the disaster is coming, you have to make a great vow.
Thì cái đại nguyện lớn này thì nó mới có thể nó mới thể tiêu trừ được cái đại nạn. Không biết là ông phát mấy nguyện gì mà tôi mới vừa về ở bên Delaware cách đây.
I don't know what vow he made, but when I came back to
4-5 ngày gì đó.
After 4-5 days.
Thì người vợ điện thôi là, và tự nhiên cảnh sát nó báo lên, điện lên mà luật sư báo là mày không có tội.
So,
tha tội cho mày đi.
Call,
rồi đem rồi chờ cắt rồi đi cắt cái vòng đó đó. Vợ chồng ôm nhau coi như mà khóc quá trời quá đất. Mà nếu như ổng, tại vì mười mấy năm trước ổng đã phạm một lần à.
Because over a decade ago, he already committed the same crime before.
Mà nếu như mà ra tòa ổng phải ở tù từ 5 năm á.
If they had to go to court,
thì cái thẻ xanh ổng, cái thẻ xanh ổng hết là ổng phải bị đuổi về Việt Nam.
And after his permanent resident card is up, he has to be kicked back to go to Vietnam.
Mà tự nhiên cái là luật sư bảo lên nói là mày coi như mày có nhận lỗi không?
Nói
tôi nhận tội. Rồi cuối cùng là bây giờ cái án treo là nó là mấy chục bao nhiêu năm là không được uống rượu bia.
So thế thôi. Have the sentence for how many years he's not allowed to drink alcohol.
Thì mình thấy tâm nó không thanh tịnh,
so when our mind is
tâm bất an sẽ làm những việc us, sẽ làm những nhiều việc sai lầm.
We will go and commit a lot of sins.
Mà muốn tâm được thanh tịnh
mind,
thì nỗ lực cứ niệm một câu A Di Đà Phật. Hòa thượng Tịnh Không cũng nói trong kinh Vô Lượng Thọ đó, bạn có đủ can đảm suốt cuộc đời này niệm một câu A Di Đà Phật không? Cái bí quyết của pháp môn Tịnh Độ chính là chuyên niệm một câu A Di Đà Phật.
So the secret of the method in the method of Pure Land method is to chant the Buddha's name.
Tôi nhắc lại rất nhiều lần đây rồi, nhưng mà tôi nhắc là hôm nay tôi nhắc lần nữa.
So I remind you many times.
Tịnh độ chính là chuyên niệm.
So this is a profession.
Ở trong kinh mà Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật Phi Thông Chương đó.
So in one of the sutras.
Là gom nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục. Bất giả phương tiện tự đắc tâm khai nhập tam ma địa, là gom nhiếp sáu căn mắt tai mũi lưỡi tập trung lại.
So take all your senses and concentrate them into one.
Chuyên nhớ vào một câu A Di Đà Phật.
And just think about the chant.
Không cần một phương tiện nào khác.
You don't need any other convenience.
Nghĩa là phương tiện là pháp môn đó, không cần một pháp môn nào nữa.
You don't need any other methods.
Cũng đầy đủ rồi.
And that's enough.
Trong kinh A Di Đà các vị thấy.
So when you read the sutra,
cũng là gì? Chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật nha.
So just remember the name of the Buddha, A Di Đà.
Kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy, phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm.
So in the other sutra also mentioned.
Vậy thì bí quyết của tịnh độ chúng ta chính là chuyên niệm một câu A Di Đà Phật. Còn tất cả các phương tiện khác là chỉ vì chúng sanh mà ta sức phương tiện nha. Ngay cái chuyện mà tam thời hệ niệm cũng vậy, cũng chỉ vì sức vì chúng sanh mà sức phương tiện, chứ không phải là pháp yếu để dẫn sanh đâu nha. Các vị phải nhớ đi. Trong cái đĩa mà phát cái đĩa quên rồi à, ta thỉnh Phật trụ thế, thỉnh chuyển pháp luân và thần tịnh không giảng. Người tịnh độ chúng ta khi làm tam thời hệ niệm hay từ bi sám pháp hay là tất cả các sám pháp khác, đó là vì lòng từ bi mà sức phương tiện, độ chúng sanh mà sức phương tiện mà làm, chứ không phải là cái pháp để mà giải thoát.
So in the teachings of Tịnh Không is the method to teach us to help the people, but it's not the method to teach us how to liberate ourselves.
Mà cái pháp để mà chúng ta giải thoát chính là chuyên trì một câu A Di Đà Phật. Mà đặc biệt của cái pháp môn này là gì? Không hoài nghi. Không xen tạp. Không gián đoạn.
Don't think about anything else.
Mình còn trì hiệu, một danh hiệu khác thì coi như mình đã xem, mình xem nhẹ câu A Di Đà Phật rồi.
If we think about something else, we're looking down on this method.
Mình còn làm một pháp khác, coi như mình coi cái pháp A Di Đà Phật nó nhẹ đi rồi. Có phải gì? Có phải xen tạp không phải gián đoạn không? À, có phải xen tạp gián đoạn không? Và trong khi trong kinh Đại Tập nói một câu A Di Đà Phật là vô thượng thâm diệu thiền. Một câu A Di Đà Phật là tổng trì của tất cả các thần chú.
So one word of Azida, it incorporates everything.
Một câu A Di Đà Phật là tổng trì của tất cả các bộ kinh.
It includes all the sutras.
Một câu A Di Đà Phật là đức hiệu của mười phương chư Phật.
And it is the name of and generation.
Vậy mà mình không tin thì thôi, tin ai? Tin Phật, không tin Thích Ca Mâu Ni Phật, tin ai?
If you don't believe in Thích Ca Mâu Ni Buddha, then who will you believe in?
Thế mà có người tôi giảng cả buổi hỏi xong rồi, vậy chị chú này, chị chú giảng sanh được không thầy? Hả? Nói giảng cả buổi vậy đó mà hỏi vậy chị, con chị chú giảng sanh có sanh tạp không? Cái đó gọi là bó tay chấm cơm đó. Hả? Nó nói một câu A Di Đà Phật là đầy đủ.
So the one saying of Azida.
Một câu A Di Đà Phật là đức hiệu của mười phương chư Phật luôn. Mình niệm A Di Đà Phật là niệm quán theo Bồ Tát.
So when we're saying Azida, we are also saying quán âm Bồ Tát.
Mình niệm A Di Đà Phật là mình đã niệm dược sư Phật.
When we are saying Azida, we are also saying the other Buddha things.
Đó là những cái mà tôi đã minh chứng cho bấy lâu nay, tôi đã minh chứng cho các vị thấy kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, đại thế giới niệm Phật Phi Thông Chương đều nhắc mình một câu A Di Đà Phật. Trách nhiệm tôi tới đây hết.
My responsibility is up.
Còn chuyện tu hay không, làm thôi hay không thì tùy các vị. Mới muốn về cực lạc mà có người có người không, đừng có trách tôi là được.
If some people can and some people can't, then you cannot blame master.
Mà nơi đây mình á cũng nên để một cái bảng hiệu.
Here we also need to have a name.
Yi wei dao shi sang jing xie hong. Một vị đạo sư thượng tịnh hạ không. Một vị đạo sư thượng tịnh hạ không. Yi ji a mi tho pho, yi ji pho hao, a mi tho pho. Yi bu chinh ủ len sâu chinh y cơ phang xiang, một phương hướng si phang chinh thủ. Nói các vị và các bạn nghe lên là chấn động thế giới. Tỉnh độ Thôn Di Đà mình phải là có một cái thương lĩnh như vậy.
So we need to have a sign like this here.
Ở nơi ở Tuyết Lê ấy, tỉnh Đông Hội Tuyết Lê có thể câu là Ichi Ami Tho Phở, một câu A Di Đà Phật.
The word, the one saying A Di Đà Phật.
Ibu Ủ Len Sâu Chinh, một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Dĩ nhiên là không ai tán thán, không lẽ hòa thượng nó bảo hòa thượng nó phải để tôi lên vô đầu tiên đâu, để vô tư lên cái bảng đâu. Mình thấy cả cuộc đời của mình, đức hạnh của ngài, ngài là đạo sư của cả cái thế giới này. Mình thấy công hạnh của ngài giờ này hơn 90 tuổi còn bôn ba giảng kinh thuyết pháp. Đã nói tam bất quản là cả đời của ngài tam bất quản. Không quản tiền, không quản việc, không quản người. Vẫn bôn ba không có chỗ nào là nhà cả. Không có nơi. Bởi vì ngài nói nếu mà tôi cất một cái chùa đó nha, thì cái chùa tôi không biết nó to lớn. Nhưng mà tất cả tiền của ngài mà có được đều là in kinh sách.
And all the money is all to print the books.
Tặng khắp nơi trên thế giới.
And send it all around the world.
Người chưa đến là mấy chục tấn kinh đến trước rồi.
So the people didn't even go there, but there's already how many tons of books have already entered there.
Cho nên mình nhìn thấy cái công hạnh của ngài đã làm như vậy.
So we see the virtue of him to be able to do such great things.
Thì cho nên mình nói là nơi là Thôn Di Đà.
So he said right here is called Thôn Di Đà.
Mình làm một cái bản hiệu Y Quay Đạo Tạo Sư, nhất vị đạo sư sang chinh siê khúc. Một vị đạo sư thượng tịnh hạ không, một câu A Di Đà Phật, một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, một bộ kinh Kinh Vô Lượng Thọ, một hướng tây, một hướng để đi, một hướng tây phương, một hướng để đi tây phương tịnh độ. Thôi chúng ta nghỉ. Mời các vị đứng dậy chúng ta hồi hướng.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều cho thành Phật đồng.
A Di Đà Phật.
Cùng chư vị có mặt hôm nay.
Now with everybody here.
Cảm ơn thánh thầy.
To give thanks to Master.
Rất là nhiều thời gian đến
to give us so much time to come to the Mito village. Today we have a chance to learn a lot of lessons. To work hard to put into practice.
Và đặc biệt là cảm ơn em đã đến đây mà thông dịch rất là thật là mỹ mãn đúng không quý vị?
Dạ.
Và sau tương lai cũng hy vọng em là một nhân tài trong cái thế hệ trẻ này để giúp các em ở bên đây được hiểu về tiếng Anh và thông dịch tiếng Anh thông qua tiếng Việt em cũng rất là thông thạo, mới dịch được như vậy, nó không phải là dễ dịch. Cho nên vì vậy, cho nên các em ở phía sau mình cố gắng học tiếng Việt và sau này có thể mình hiểu thêm và cũng có thể làm việc giống như anh đó. Thì hôm nay thì phía sau cũng xin tạm dừng nơi đây thì cũng cầu chúc cho thầy có một cái đường được viên mãn, những thành ý thầy đã phát triển trong cái hành trình này. Thì cũng hy vọng là diễn viên cho năm tới chúng ta có thể là tái ngộ lại đây nhiều hơn nữa và cũng quan chức quý vị các nơi cùng nhau và chúng ta nỗ lực để chúng ta có cùng nhau học tập. Tối hôm nay chúng ta cũng có số vị ở lại thì chúng ta cũng xin
quý vị
cố gắng có những cái gì mà để chia sẻ thì cũng nên
nói
lên những cái lời đó
với
thầy và
đối
mặt đến thầy, thì chúng ta cũng hy vọng là mình nghĩ đến thầy thì thầy sẽ có cái cảm ứng đó thì sẽ trở lại với chúng ta nhiều hơn. So thank you to cảm ơn quý vị ở phía sau, especially you today. Là thầy nói đặc biệt là cho cái vị đó.
Cho nên là
hopefully you can also try, can have something that you can be able to share among your friends and your families. So wish the best and also your wife. Chúc em cũng là một cái thời gian này thì cũng tụ tập được vậy thì cũng hy vọng là mẹ tròn con vuông thì trong tương lai thì cũng hy vọng gặp lại mẹ tròn em. Em như là Phật, cảm ơn mẹ rất nhiều.
Về đâu khi chúng con còn lạc lối? Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đây người cứu vớt chúng con. Từ đây con xin nguyện theo chánh pháp để tâm thoát khỏi chốn mê lầm. Trần gian ngày sau an vui, từ đây phát tâm từ bi. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà.